17. Lời khuyên song thân. Địa ngục ở đâu? Kính cha má, cuộc đời như án mây trôi, khi tan khi hợp, đổi thay không thường. Hãy cố gắng tu hành, quyết thoát ly sinh tử khổ nạn. Đừng chần chờ, đừng do dự mà mất cơ hội ngàn vàng khó mua này. Tu hành pháp môn nào cũng được, đạo nào cũng được cũng tốt cả. Nhưng tu với mục đích quyết giải thoát thì cần nghiên cứu cho kỹ, vì không phải pháp môn nào cũng dễ đưa đến giải thoát được đâu. Trong nhà Phật, với 84.000 pháp môn đã bao trùm tất cả mọi phép tu, mọi tôn giáo xuất hiện trên thế gian, không có pháp tu nào lọt ra khỏi trong 84.000 pháp đó đâu. Trong đó, đặc biệt là pháp niệm Phật, là pháp thù thắng trong tất cả pháp thù thắng, là vì không những có khả năng đưa một chúng sanh vượt qua tam giới, thoát khỏi luân hồi lục đạo, mà còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới để một đời thành Phật. Nếu hiểu thấu được pháp giới thì mới thấy đây là một chuyện bất khả tư nghị, với trí con người không thể nào hiểu tới. Đã là thân phận con người, ai cũng phải chịu cái khổ sanh lão bệnh tử. Nhưng người biết chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì thoát được chữ tử này. Trong kinh luận, chư tổ sư Phật giáo gọi đây là pháp môn bất tử. Người được vãng sanh Tây Phương không phải là chết, mà họ vẫn tiếp tục sống. Họ chỉ chuyển thân từ nhục thân thành liên hoa hóa thân. Hòa thượng Tịnh Không nói rõ rằng, vãng sanh không phải là chết rồi mới vãng sanh, mà đang sống họ đi vãng sanh, tức là họ tự luyện thân xác lại trong lúc vẫn còn đang sống để đi theo Phật và tiếp tục sống trong một cảnh giới hoàn toàn khác, tốt đẹp, vi diệu, thần thông biến hóa tự tại, tối thắng phi thường, và tất cả những sự việc trong đời họ vẫn còn biết rõ. Không những thế, bắt đầu từ đó, họ còn biết luôn cả vô lượng kiếp về trước họ đã từng làm gì, tu hành như thế nào, kiếp nào bị đọa, kiếp nào cao sang. Khi vãng sanh, được quang minh của Phật A-di-đà phóng chiếu nhiếp thọ, thì tức khắc tự tánh của họ được phục hồi nguyên vẹn, nhờ túc mạng thông mà họ biết được tất cả vô lượng kiếp về trước. Kinh Phật nói rõ như vậy. Còn chết thì sao? Con người lúc chết không tự chủ được bản thân, bị đau đớn giống như con rùa bị người ta lột cái mai vậy. Lúc chết, thần thức bị oan gia trái chủ bủa vây tấn công bằng những đòn thù tàn nhẫn, và chúng nó cắn xé lôi mình vào đường hiểm nạn. Chết, thần thức phải qua thân trung ấm, thường trong 49 ngày, cho nên người ta mới cúng 7 tuần là vậy. Đến khi đầu thai chuyển thế, thì ký ức của họ hoàn toàn bị xóa sạch, họ sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra trong đời họ. Thần thức mê mê mờ mờ chiêu cảm theo nghiệp báo để thọ sanh. Ví dụ như ta đang sống đây, nhưng đời trước ta không biết, một đứa bé sinh ra hoàn toàn ngu ngơ, ngốc nghếch. Tất cả những người bị chết, nếu không được lượng tội địa ngục, thì chỉ được tái sanh trong những đường người, cầm thú, quỷ thần và ngạ quỷ. Họ không thể sanh lên tới cảnh giới trời, thì còn mong gì tới cảnh Tây Phương Cực Lạc. Sanh lên trời, dù không vượt khỏi tam giới, nhưng cũng được gọi là vãng sanh thiên. Bị đọa địa ngục, vãng sanh thiên và vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không qua sự cách ấm, nghĩa là họ chuyển thân đi luôn. Sanh thiên được chư thiên đón về đó hưởng phước, khi hết phước thì rất dễ bị đọa lạc nặng. Vãng sanh Tây Phương được chư Phật chư thánh chúng đón, chư thiên cung tiễn, về đó tu hành để thành Phật vĩnh viễn, thoát ly mọi ràng buộc của sanh tử luân hồi. Theo lời pháp của ngài Tịnh Không dạy rằng, kinh Phật cho ta biết chậm nhất là 12 kiếp, nhanh là 3 kiếp thôi ta sẽ thành Phật. Đây là chưa kể lực gia trì của Phật A Di Đà. 12 kiếp quá nhanh, có thấm gì đâu so với 3 đại A Tăng kỳ kiếp hay vô lượng kiếp của các pháp tu khác. Bị đọa địa ngục thì quỷ sứ còng đầu lôi đi, tới đó để vĩnh viễn kiếp. Đọa đày khổ ải, thống bất khả ngôn. Vì thần thức bị rơi địa ngục, không qua cách ấm, không có nhập, trụ, xuất thai, cho nên con người ở địa ngục có thể vẫn còn nhớ chuyện thế gian, nhận ra được con cháu, còn nhớ những gì mình đã làm. Nhưng đã trễ rồi, có hối hận cũng quá muộn màng. Bây giờ có muốn liên lạc cũng không thể liên lạc được nữa, đành âm thầm nhận lấy thương đau, không kêu cứu ai được cả. Hiểu biết được cảnh giới như vậy, mới thấy vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là điều tối ư quý báu, là cái phước báo lớn nhất mà chỉ có Phật A Di Đà với 48 đại nguyện mới cứu độ chúng ta về đó mà thôi. Một điều nên biết nữa là vãng sanh Tây Phương là nơi viên mãn của Phật Đạo, nhưng lại dễ hơn là cầu sanh lên các cõi trời trong tam giới. Lên các cõi tiên là cảnh giới còn thấp hơn, vì tất cả các cảnh giới đều do tự tu chứng. Đường tu rắc rối hiểm nghèo, dễ bị sai đường, dễ lầm lạc và nẻo tà, rất nguy hiểm. Trở lại việc tu hành, đã quyết định con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc trong đời này, thì xin cha má hãy gấp rút tích công lũy đức, để có tư lương đi về với Phật. Tích công lũy đức là cố gắng làm lành, lánh dữ. Làm lành, hãy lấy tâm chí lành, chí thiện, thanh tịnh mà làm. Nghĩa là, cha má hãy thoải mái tùy duyên. Tuổi cha má đã già rồi, không thể bôn ba như người trẻ tuổi được, cho nên hễ gặp dịp thì làm, còn không thì cứ an nhiên tự tại, ráng giữ cho tâm hồn bình thản, an vui niệm Phật. Làm thiện, tùy duyên, là có thì giúp, không có thì thôi. Chủ yếu là tâm của mình lương thiện, sẵn sàng thành tâm thiện ý, muốn giúp đỡ kẻ khốn khó là được. Hễ có thiện ý đó, rồi tự nhiên mình thấy cách làm, đừng chấp mình làm nhiều làm ít, đừng để tâm phân biệt, khinh thị kẻ nghèo kém hơn mình, vân vân. Làm lành tuyệt đối đừng nảy lên ý tưởng mong cầu phước báo mới là làm lành. Mong cầu hưởng phước báo, tức là còn tham lam, còn bất thiện, còn phải mắc nợ đọa lạc. Làm thiện thuộc về phước báo hữu lậu, luật nhân quả vay trả. Hễ có làm, tự nhiên phước báo có đến, đừng mong cầu. Hễ nảy lên niệm cầu phước lộc thì bị phạm nghiệp tham. Nghiệp này thuộc về vô lậu. Tham lam là nhân ngạ quỷ, cái phước báo mình làm được không chuộc được cái nhân chủng ngạ quỷ đã cấy trong tâm. Chính vì thế nên còn tham lam thì khó vãng sanh được. Làm lành là tu cho chúng sanh, mở rộng tâm lượng bao la, thương yêu vạn vật để phát triển tâm từ bi, khiêm nhường kính trọng mọi người. Có như vậy tâm mình mới tương ưng với tâm Phật A-di-đà. Nhờ thế mà cha má dễ dàng vãng sanh. Trong hoàn cảnh Việt Nam thôn quê eo hẹp, mình khó có khả năng bố thí, khó có khả năng chu toàn việc thiện. Nhưng cha má cũng có thể mở tâm lượng thương người, không nên tranh giành hơn thua đố kỵ với ai. Đừng nên chấp lỗi người khác, chỉ nên một lòng khuyên giải, chỉ bài người khác tu hành. Đừng nên tự tay giết hại heo gà để ăn nữa, vân vân, đó là làm lành. Làm lành với tâm chân thành kính cẩn, có thể biến phước đức thành công đức để hồi hướng cho chúng sanh, trả nợ oan gia trái chủ. Tu niệm Phật, cha má phải nhớ là ngày ngày đều đọc câu nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ trong đời. Sau mỗi buổi niệm Phật, trong đời mình từ nhiều kiếp đến nay đã sát hại sanh vật quá nhiều, cho nên có nhiều oan gia trái chủ theo mình truyền kiếp để chờ cơ hội trả thù. Chính thế cho nên con người khó được giải thoát. Hồi hướng cho họ là lấy công chuộc lỗi vậy. Phép tu tóm lại là: 1. Tin tưởng vững chắc sự cứu độ của Phật A-di-đà. 2. Phát nguyện cầu vãng sanh, nghĩa là mỗi buổi sáng cha má phải nhớ đọc lời nguyện vãng sanh, nên đọc câu kệ này: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Đọc nhiều lần trong ngày càng tốt. 3. Buông xả tất cả, niệm A-di-đà Phật, luôn luôn đừng để gián đoạn, tuyệt đối không được niệm gì khác nữa. 4. Chiều tối, sau khi niệm Phật xong, thì hồi hướng công đức, đọc bài kệ này mỗi buổi sau khi niệm Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Thế là đủ rồi. Nếu cha má muốn mạnh hơn nữa, thì trước khi hồi hướng công đức, nên thành tâm nguyện sám hối những điều tội lỗi của mình, và xin hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ trong vô lượng kiếp đến nay. Cầu cho họ được lợi là cầu cho họ sớm giải thoát. Cứ như vậy mà tu thì nghiệp chướng tiêu trừ nhanh, cuối đời được vãng sanh. Nếu không theo như vậy thì mất phần uổng lắm đó. Lánh giữ để tu cho mình, tránh nhân quả nghiệp báo, tránh những chủng tử xấu, cho tâm linh mình được nhẹ nhàng siêu thoát. Đây là vấn đề lớn con đã nói sơ qua trong các thư trước, có dịp con sẽ trở lại. Lánh giữ để khỏi tổn hại đến công đức tu hành của mình, một trong những yếu tố tối kỵ nhất là sự sân giận. Thưa cha má, như trong thư trước con có nói, cái nhân chủng của sân khỏe là địa ngục. Cho nên kinh Phật dạy, khi lâm chung chỉ cần người đó khởi lên một ý niệm tức giận về bất cứ chuyện gì, thì thần thức bị chiêu cảm vào đường địa ngục ngay. Vì nó quá nguy hiểm tối kỵ, mà lại quá dễ mắc phải, cho nên qua mấy thư liền, con đều nhấn mạnh đến điểm này, là mong cầu cho cha má và anh chị em lưu tâm cảnh giác, có như vậy mới mong ngày giải thoát. Muốn tránh được chuyện này, người tu hành luôn luôn tự mình nhắc nhở lấy mình, kềm chế lấy mình, đề cao cảnh giác tột độ để tránh trạng thái này. Nếu một người ưa nổi nóng, ưa sân giận, thì tánh nóng này sẽ trở thành quán tính rất nguy hại cho huệ mạng. Quán tính này sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên, một phản ứng nhạy bén đến một sự kiện bất hợp ý nào xảy ra. Chính vì thế mà khi mình lâm chung, chắc chắn sẽ bị hoặc là oan gia trái chủ hoặc là ma quái gạt mình rơi vào trạng thái đó. Cho nên giận tức là điều tuyệt đối phải tránh. Bình thường tỉnh táo đã biết mà kềm chế không được, thì làm sao tới lúc khốn đốn nhất, đau đớn nhất, rối loạn nhất lại có thể kềm chế được. Cho nên muốn thành đạo, muốn siêu sanh lên cảnh giới cực lạc của Phật, thì ngay từ bây giờ phải bỏ cho dứt cái tập khí, cái thói quen này. Trong Phật học có đưa ra pháp tu nhẫn nhục, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả mọi tôn giáo, mọi cách tu hành, nếu ai còn phạm phải chuyện này thì vô phương thành đạo, không thể giải thoát. Chính con đây, hồi trước chưa hiểu đạo, cho nên thường nóng giận bừng bừng. Đến khi hiểu được sự tối ư nguy hại của nó rồi, con phải chú tâm đề cao cảnh giác. Mỗi lần có chuyện bực mình là con nói thầm trong miệng, đừng giận, đừng giận. Rồi tìm cách lánh xa hiện trường. Giận muốn mở lời, con cũng cố gắng cắn môi lại để tránh phải phát ra lời. Vì hễ phát lên lời thì lửa giận bốc ra, bừng lên ta kềm không nổi. Công phu tu hành của mình từ một sơ ý đó thôi đã biến thành mây khói. Phải cố công tập luyện chuyện này chứ không phải dễ dàng đâu cha má à. Vì đây là tập khí đã ăn sâu vào tạng thức của mình từ lâu đời rồi. Sân giận là kẻ thù rất đáng sợ. Sát bên cạnh, nó đã giết hại vô số huệ mạng của chúng sanh mà mình đâu có ngờ được. Xin cha má hãy cố gắng tối đa chuyện này mới được. Chắc hẳn một đôi ngày, vài ba tháng, không dễ gì mình bỏ hẳn được. Nhưng quyết tâm thì hiện tượng này chắc chắn sẽ giảm dần, rồi nó sẽ dứt. Trước giờ mình chưa xác định được mục đích thì đành cho qua. Nhưng nay đã thấy rõ rồi, đã hiểu được chỗ mình cần phải tới rồi, thì xin cha má đừng vì một chút việc tầm thường mà đành chịu mất cơ hội quý báu đánh giá bằng vô lượng kiếp tu hành này. Hãy buông bỏ tất cả, hãy đem tất cả để đổi lấy cho được cái vé đi về Tây Phương cha má à. Cứ nghĩ rằng một vài năm nữa mình về đất Phật, thì tại sao phải ở lại chịu đọa lạc khổ đau vô vàn kiếp số để tranh giành, để sân giận? Con biết từ hồi nào đến giờ gia đình mình sống theo phong hóa Á Đông, khuôn mẫu nhà nho, tư tưởng tam cương ngũ thường cũng đã ảnh hưởng rất lớn. Cái nho phong này là điều rất cần thiết cho đạo làm người. Tuy nhiên, nho giáo dù sao đi nữa cũng chỉ lo được chuyện thế gian trong một đời này, chứ hoàn toàn không cán đáng nổi tới đời quá khứ vị lai. Nhân quả nghiệp báo luân hồi, nho giáo hoàn toàn không biết gì đến cả. Cho nên nói về đạo dạy làm người trong đời này thì nho giáo rất tốt, còn nói về đạo xuất thế, luân hồi, nhân duyên, nghiệp báo thì nhà nho không thông được. Đây là một sơ suất đáng chú ý. Phải chăng trong nhiều tiền kiếp, có thể vì quá chú trọng vào thể diện nhân cách người quân tử mà vô tình tạo ra nhiều nhân tố lỗi lầm, có thể gây ra những nghiệp oán về sau mà không hay. Ví dụ điển hình như chữ trung hiếu, quân sử thần tử, phụ sử tử vong. Những sự bức bách này làm sao tránh khỏi chiêu cảm thành oán thù truyền kiếp, làm cho lịch sử mãi mãi chìm trong chiến tranh chết chóc. Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, họ cố quét sạch bóng dáng nho gia trên ngay quê hương họ. Những cuộc cách mạng văn hóa đã đem đền đài, sách vở thánh hiền của họ đập phá đốt hết. Những cuộc nội chiến tương tàn gây chết chóc cho biết bao nhiêu người, vân vân. Phải chăng là những quả báo truyền kiếp từ trong chính dân tộc họ? Phải tin Phật cha má à. Phật giáo là một nền giáo học cho ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bao trùm tất cả mọi phương diện, mọi khía cạnh, chứ không phải chỉ là một thứ tôn giáo dị đoan mê tín như người ta thường hiểu lầm đâu. Hiểu được đạo Phật rồi, ta có thể hiểu được tất cả mọi tôn giáo, ta thấy được mọi cảnh giới, đây là sự thật. Ví dụ như Hòa Thượng Tịnh Không, có những lần người ta bất chợt mời Ngài giảng Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo, Thánh Kinh của Hồi Giáo, khai thị cho Thánh Hỏa Giáo, vân vân. Ngài cầm kinh lên, lật tới đâu giảng tới đó, thâm sâu uyên áo hơn cả chính giáo sĩ của họ nữa. Mà những kinh điển này từ trước tới giờ Ngài chưa đọc qua. Rõ ràng, khi một người hiểu ngộ kinh Phật thì tất cả mọi cảnh giới đều thông suốt, cho nên Ngài cầm quyển kinh nhìn vô là thấy ngay liền, không cần phải chần chừ suy nghĩ. Ở Việt Nam ta có nhiều tôn giáo, ví dụ như Cao Đài, Hòa Hảo chẳng hạn. Nếu có duyên mời Ngài khai thị, chắc chắn Ngài cầm lên giảng liền, giảng thẳng đến cốt tủy luôn. Đến nỗi chính những cảnh giới mà giới chức sắc tu nhiều năm trong đó chưa bao giờ ngộ ra. Đây là sự thật, chắc chắn như vậy. Chính như con đây mới bập bẹ nghe Phật Pháp của Ngài thôi, mà con đã nhìn thấy được nhiều cảnh giới của họ rồi, thì làm gì với bậc minh sư như vậy mà Ngài không thông đạt? Trở lại chuyện tu hành, tất cả căn nguyên của đọa lạc là ba cái độc: tham, sân, si. Tham lam bị rơi vào ngạ quỷ, sân giận rơi vào địa ngục, si mê rơi vào súc sanh. Trong ba đường này, đường nào cũng khổ cả. Trong đó địa ngục là cảnh giới dễ sợ nhất. Cho nên trong mấy thư liền con nhắc đến điểm này. Xin cha má, anh chị em, bà con, cô bác nhất thiết đừng sơ ý coi thường. Con vì lòng hiếu hạnh thành tâm muốn tất cả mọi người chớ nên sắp hàng vào đó xem thử mà ân hận ngàn đời muôn kiếp, chứ không phải như sự hiếu kỳ đi xem chiếu phim ma đâu. Mọi người cả thân lẫn sơ hãy chú ý mà tránh xa đi. Tin hay không thì tùy. Con nói vẫn phải nói với tất cả lòng chân thành khuyên nhủ, và con coi đây như là bổn phận làm con, làm bà con thân thuộc với nhau trong đời này. Đức Phổ Hiền Bồ Tát dạy, khuyến tấn hành giả, và con đang làm đúng theo như vậy. Xin cha má nên nghe theo con. Tu hành là tu bằng cái tâm chân thành để được giải thoát. chứ không ai bắt phải cạo đầu trọc đâu mà sợ, mà trốn tránh. Và cũng xin khuyên anh chị em rằng, chớ đem cái trí nghĩ thô thiển của mình mà đánh giá lời Phật. Đừng bao giờ ỷ mình có coi được vài ba quyển sách nói chuyện trời đất trên vỉa hè, mà cho mình là hàng trí thức. Cái nhìn cái thấy của mình lẩn quẩn trong một xứ còn quá nghèo nàn lạc hậu, có thấm thía gì đâu so với vũ trụ bao la, nhân sinh cảnh giới trùng điệp, thì làm sao dám để tâm cống cao ngã mạn coi nhẹ Phật Pháp. Phật là đấng giác ngộ tối thượng trong thập pháp giới, đại từ đại bi vạch đường cho mình thoát hiểm nạn. Mình không chịu nghe theo, tự mình đâm đầu vào khổ hải thì ráng mà chịu. Đến lúc cùng rồi, phía trước là vực sâu thăm thẳm, lửa cháy bừng bừng, phía sau hổ báo, nghiệp chướng tràn tới vồ chụp để phanh thây. Hết đường chạy thoát rồi, lúc đó mới ngộ đạo, thì cũng thừa thôi. Cái cảnh giới địa ngục này từ đâu mà có? Nó là sự chiêu cảm hàng ngày bằng cách sống, cách suy nghĩ, cách ăn ở, cách tiếp vật đối người vân vân của mình, chứ không đâu xa cả. Khi không biết, mình cứ tưởng nó là chuyện huyền hoặc xa vời, phi thực. Đâu ngờ nó là một thực thể núp sẵn sát bên cạnh mình, ở sâu trong tâm mình, ở ngay trước mặt mình mà mình không hay. Đó chính là đâu? Sân giận. Phật dạy, duy tâm sở hiện. Tâm mình tạo ra cảnh giới nào, mình đi về cảnh giới đó. Người hiền lành thấy cảnh thiện, người hung dữ thấy cảnh ác quỷ, người tham lam keo kiệt thấy cảnh ngạ quỷ, người ngu si mê muội thì sống trong cảnh giới súc sanh. Chuyện này ngay trong làng mình cũng có nhiều ví dụ cụ thể chứ đâu xa. Như có nhiều người mới sinh ra bị điên điên dại dại, mê mê khờ khờ, thật sự có phải là họ đang sống trong cảnh giới loài vật, đôi khi còn thấp hơn một số con vật nữa không? Tất cả hiện tượng đó cũng là cái nghiệp báo của họ, vì dại đường tu trong đời trước mà thành ra như vậy. Mình nên thương hại, chứ đừng khinh khi họ. Cho nên tu hành cần hiểu pháp, không hiểu pháp mà cố chạy theo thế trí biện thông thì tạo thêm nghiệp. Mất chánh pháp thì thường càng tu càng lạc, càng tu càng sai chân lý, càng mất phần giải thoát mà mình không hay. Nên nhớ rằng, người tu mà đi lạc đường có tội lớn hơn người không tu. Vì sao? Vì họ làm gương cho người khác, họ làm người khác mất niềm tin, họ dẫn người khác đi sai đường, họ có thể làm mất huệ mạng của người khác. Rõ ràng họ gây tội cho chính họ mà còn mang thêm tội cho người khác nữa. Trong kinh Phật dạy, địa ngục môn tiền tăng đạo đa, nghĩa là người tu hành sắp hàng đi vào địa ngục rất nhiều, là lý do này. Tăng có thể chỉ trong Phật giáo, đạo chỉ cho tất cả tôn giáo. Cho nên tu phải theo đúng chánh pháp thì mới có công đức, mới có thiện căn. Tu sai hướng nhất định phải nhanh chóng hồi đầu để kịp thời đáo bỉ ngạn trước khi gặp tử ma cha má. Trở lại chuyện sân giận, con cũng xin thưa rằng là con đang dựa theo Phật học nói chung về cái nguy hại của chữ sân, rồi ứng dụng vào hoàn cảnh riêng của gia đình, chứ con không phải nói riêng. Con biết chắc chắn ai cũng từng vướng phải lỗi này, thì bây giờ đọc thư này nhớ hồi đầu tỉnh ngộ. Hơn nữa, cái mục sân giận rất dễ phạm phải trong nền văn hóa Á Đông. Ở đó, nếu nói rằng cha mẹ nóng giận con cái là sai thì ít ai chấp nhận. Nhưng ở Âu Mỹ thì đây là luật bị cấm. Các nước xã hội chủ nghĩa cùng một số nước Á Châu khác cũng đã áp dụng luật này rồi. Đây cũng là một điều may, vô tình cứu được một số oán nghiệp cho người làm cha mẹ. Vì dù cho luật lệ quốc gia hay phong tục tập quán có cho phép độc tài hay không, thì mọi sự bức bách đều gây nên oán nghiệp, nghĩa là nó sẽ trở thành mối hận thù truyền kiếp. Đời này trả không được, nó cũng chiêu cảm ở đời sau. Ví dụ như ai đã bức bách một người nào chết, dù đúng luật thế gian hay không, thì nghiệp sát sanh vẫn có, và thần thức người bị hại vẫn ghi tâm trả thù. Chính vì thế mà thành ra oan oan tương báo. Ngay cả con cái trong gia đình cũng vậy. xin cha má nhớ rằng đời này là cha con thân thuộc, nhưng khi chết rồi thì thần thức phải qua cuộc cách ấm, tất cả ký ức đều bị xóa sạch, thần thức nhập thai, trụ thai, xuất thai, hoàn toàn mê mờ đi theo dòng nghiệp báo đầu sanh, ở đó chỉ còn nghiệp thức chiêu cảm và sẽ hành động theo đền ân báo oán, trả nợ đòi nợ, chứ không biết ai là cha là mẹ anh em gì nữa cả. Cho nên khi hiểu đạo thì ngay cả con cái mình cũng phải lấy lễ mà tiếp xử, chứ không thể ỷ quyền làm sai luật nhân quả mà gây thêm nghiệp báo. Nói gọn lại, giận la con cái, nếu là vì lòng thương giáo dục thì không nên kết báo oán, còn vì tánh nóng nảy của mình thì vẫn tạo nên nghiệp báo, thù hận không tốt cho hậu kiếp. Phật dạy rằng, con cái đến với ta là do những duyên nợ từ trước. Có rất nhiều duyên nghiệp, nhưng tự trung có bốn diện: một, đền ân; hai, báo oán; ba, đòi nợ; bốn, trả nợ. Đền ân là người trong đời trước đã thọ ân của ta, chiêu cảm đến đời này, nó đến để trả ơn. Đây là những đứa con có hiếu, có tình, biết thương cha, kính mẹ. Dù cho có bị đối xử tệ bạc như thế nào, nó cũng thương cha mẹ không thay đổi. Báo oán là những đứa con trong những kiếp về trước đã bị ta la mắng, chửi bới, hành hạ, cưỡng bức, sát tử. Bây giờ họ tới nhằm trả mối nợ này. Đây là những đứa con bất hiếu, vô lễ, vô nghĩa, vô đạo. Nó sẽ tìm cách phá tan gia phong uy tín của dòng tộc, làm cho cha mẹ phải chịu nhục nhã, bị tù đày, thậm chí còn có thể sát hại cha mẹ nữa là khác. Đòi nợ là những đứa con phá sản. Bao nhiêu sự nghiệp của cha mẹ nó đem phá hết, cờ bạc, rượu chè, đau bệnh, bằng mọi cách làm cho gia tài của cha mẹ phải tiêu tan. Đây là vì trong tiền kiếp chính mình đã đoạt chiếm tài sản của nó, ăn cướp, ăn trộm, dùng quyền cưỡng chiếm, nên mới tạo ra đứa con như vậy. Nếu vừa cả báo oán và đòi nợ, thì sự việc xấu ác sẽ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nhân luân, kinh khủng lắm. Riêng cha má không có những người con thuộc dạng xấu này, đây cũng là sự may mắn, do bởi cái nhân ăn ở hiền lành từ trong đời kiếp trước của cha má. Chứ giả sử nếu có, thì cha má cũng đành nuốt hận chịu thua, chứ không cách nào cứu vãn được đâu. Trả nợ thì ngược lại, là nó nợ mình. Đời này thường thấy những người con thường gửi tiền bạc cung dưỡng cha mẹ. Nếu chỉ để trả nợ thôi, thì nó chỉ ý thức trách nhiệm hoặc sợ xấu mặt với bạn bè, bà con mà giúp, chứ chưa chắc đã thương cha mẹ. Nếu có cả trả nợ lẫn đền ơn, thì trở thành đứa con đại hiếu, đại hiền, đại nghĩa, đại từ đối với cha mẹ, vừa lo chu toàn cả vật chất lẫn tinh thần và chí thành thương tưởng, trung thành với song thân. Nuôi dưỡng ăn uống là trả tiểu hiếu nhân sinh, cứu độ cha mẹ vãng sanh Tây Phương là trả đại hiếu xuất thế. Như con đây đang tận lực làm tròn đại hiếu đó, con đã làm hết bổn phận, thì dù cha má có đi hay không, con cũng đã trả trọn vẹn. Nếu cha má sơ ý lọt lại trong tam đồ lục đạo, thì đó là duyên phần của cha má, chứ con không biết làm cách nào hơn. Hiểu được điều này, thì trong đời bất cứ chuyện gì xảy ra, xin cha má cũng nên an nhiên tự tại. Tất cả đều do nhân quả nghiệp báo từ nhiều đời nhiều kiếp kết tụ về để thanh toán ơn nghĩa nợ nần cũ mà thôi. Hễ có nhân thì có quả, có nghiệp thì có chướng. Người khế tu hành hiểu đạo thì phải tìm cách chặt đứt nguồn nhân quả nghiệp báo này để thoát ly dòng sinh tử. Muốn chấm dứt thì bây giờ ta sẵn sàng trả nợ, đừng gieo nghiệp mới nữa. Thế thôi, chuyện này phải cố gắng làm thì mới được. Nhiều người tu hành suốt 70-80 năm, nghiệp chướng vẫn còn tràn trề, và cơ hội giải thoát vẫn còn mù mịt. Cho nên, giải thoát được không hẳn tu lâu hay mau, mà là biết cách tu. Có câu nói, tu trọn kiếp, ngộ nhất thời. Tu một kiếp có cả triệu đời, nhưng chưa chắc đã ngộ. Nhưng khi ngộ đạo chỉ cần một tích tắc thời gian thôi. Cho nên, tu có đúng cách, chọn đúng pháp môn, hợp căn cơ, hợp lý đạo, người đó sẽ thành công. Tu không hợp lý hợp cơ, dù tu trọn đời trọn kiếp cũng khó tránh phần đọa lạc. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy, địa ngục môn tiền tăng đạo đa là như vậy. Trong tất cả pháp tu hành, pháp môn niệm Phật được chư Phật, chư Tổ sư đều xưng tán là đốn siêu trong đốn siêu, phương tiện trong phương tiện, cứu cánh trong cứu cánh, liễu pháp trong liễu pháp. Đây không phải là lời nói đưa đẩy, mà là lời trực ngôn chân ngữ, thực ngữ. Vì sao? Vì với 84.000 pháp môn tu tập của Phật để lại, còn tin rằng trên đời này khó tìm ra có một pháp môn ở ngoài Phật giáo. Trong rừng kinh sách Phật ấy lại có kinh nói rằng dù cho có vô lượng pháp môn tu thì cũng chỉ có pháp niệm Phật là duy nhất được 10 phương chư Phật hộ niệm và được 48 lời đại nguyện của Đức A Di Đà Phật gia trì, là pháp độc nhất nói lên sự bình đẳng thành Phật viên mãn cho đều cả cửu pháp giới. Một pháp tu hành chỉ cần một đời này thôi, chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, kết thúc sanh tử, một đời thành Phật. Chính nhờ lực gia trì này mà có người đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, có người hẹn lại ngày vãng sanh, có người niệm Phật chỉ vỏn vẹn 3 ngày đã được vãng sanh, trút bỏ bao nhiêu khổ nạn nghiệp chướng. Thư tới con sẽ kể cho cha má nghe những chuyện thần kỳ ngay mới gần đây thôi. Tất cả đều là sự thật. Trong khi đó, có nhiều pháp môn rất cao siêu nhưng không trọn vẹn, gọi là bất liễu giáo. Ví dụ như pháp tu đốn siêu có thể cấp kỳ thành Phật, nhưng đòi hỏi căn cơ tâm trí quá cao, không hợp với đại chúng. Phương tiện dễ nhưng không có cứu cánh, cứu cánh dễ nhưng không đủ phương tiện. Chỉ có pháp niệm Phật hợp với tất cả mọi căn cơ, đốn siêu vì một đời thành công. Cứu cánh thì chắc chắn, phương tiện thì quá dễ. Nhân là niệm Phật, quả là thành Phật. Niệm Phật thành Phật, tất cả mật tạng bí tủy nhất của chư Phật để lại cho chúng sanh đều ở ngay trong thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Quyết định dứt khoát rốt ráo. Kinh Phật dạy rõ ràng, ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, nhất định cha má sẽ được vãng sanh, sẽ thành vị bất thoái Bồ Tát. Chỉ còn một đời này thôi, sẽ thành vị Phật ở cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc. Hãy buông bỏ tất cả những đường đi vô định hướng, hãy quyết tâm theo đúng pháp môn tối thượng này để thành đạt. Xin cha má quyết tâm đừng vì cảm tình hay tiếc nuối những điều gì khác mà mất cơ hội vãng sanh oan uổng lắm. Hãy buông bỏ tất cả để ra đi trong quang minh an lành thanh tịnh. Hãy buông bỏ tất cả đi để cha má thoát khỏi cái chết của kiếp người ở tuổi đời đã gần mãn. Nếu tới tuổi này rồi mà không nhận rõ số mạng, không vạch đường đi rõ ràng, thì còn đợi đến chừng nào nữa đây? Thưa cha, thưa má, buông bỏ đâu có nói là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ ăn, bỏ uống đâu. Những cái bỏ này là hành động tự tử, sẽ bị sa đọa rắc rối và có hại cho huệ mạng. Buông bỏ là dứt khoát liền tất cả những gì không ích lợi cho việc vãng sanh. Giận hờn con cháu, tức giận người thân, chửi bới kẻ bất hiếu là những hành động có hại cho tâm linh của mình. Nuối tiếc nhà cửa, luyến tiếc gia đình, bàn chuyện thị phi, đam mê danh vọng, thích nhân nghĩa hảo huyền, ưa tiếng khen chê vô ích của thiên hạ, là tự trói mình trở lại đường luân hồi, có sướng ích gì đâu. Thế gian này càng ngày càng tiến gần đến chỗ nguy kịch mà tình cảm không dứt dây dưa những con đường tu hành vô định hướng. Cầu xin những phước lợi nhỏ nhoi cho thế đời mộng huyễn này là tự mình không muốn vãng sanh Tây Phương, là tự mình bỏ mất cơ duyên thành Phật, tự mình tìm chỗ hiểm nạn mà đi. Thưa cha má, nên suy nghĩ cho thật kỹ thì giật mình tỉnh ngộ liền. Nên biết hồi đầu 180 độ để kịp cứu đời mình. Trong lời pháp giảng về kinh Vô Lượng Thọ, Ngài Tịnh Không nói, có người tu hành lâu năm, họ thường niệm Bồ Tát, nên sinh ra cảm tình sâu đậm. Bây giờ gặp Phật, họ không chịu niệm Phật mà cứ niệm Bồ Tát. Họ sợ niệm Phật thì có lỗi với Bồ Tát. Đây là vô minh vọng tưởng. Bồ Tát còn ngày đêm phải niệm Phật để cầu vãng sanh, còn mình thì không chịu hồi đầu tỉnh giác. Đây thật là tình chấp thâm trọng, thành ra mê mờ. Chẳng lẽ học lớp 1 đến kỳ phải lên lớp lại nói: tôi học lớp 1 lâu rồi, tôi mến cái lớp này, không muốn lên. Có cái đạo lý nào như vậy? Ngài nói tiếp: niệm Phật để thành Phật là sự thăng cấp cao nhất, là cơ duyên tối thắng, dễ tìm ra lắm sao? Hàng tỷ người may ra mới có một người gặp được, tin được để thành Phật. Vì sao vậy? Vì hầu hết không ai có đủ thiện tín để y giáo phụng hành, thực hiện trọn vẹn pháp môn. Nghĩa là họ tin chút chút, niệm thử coi, còn thời giờ chính là họ lo cầu xin phước báo, không dám bỏ thói quen xưa, vẫn chạy theo con đường tu hành tạp nhạp. Tiếc thay, thưa cha má, hàng ngày con tranh thủ từng phút để viết thư khuyên cha má tu hành, vì đây không phải là phép tu bình thường, mà tu đắc được giải thoát một đời thành Phật. Vì con đã thấy rõ ràng hiển nhiên, cho nên con phải nói cạn tình cạn lý để cha má quyết đắc được thiện lợi. Nếu lỡ cha má có bị mất phần thì con cũng không còn ân hận nữa. Trong linh cảm, con vẫn thấy rằng cha má vẫn chưa tin tưởng vững chắc, vẫn còn hồ nghi. Làm gì có chuyện tu một đời mà vãng sanh bất thoái thành Phật dễ dàng như vậy? Nhưng thưa cha má, đây là sự thật. Thư tới con sẽ cố gắng giải thích rõ ràng chuyện này. Con nêu đích danh những người vừa mới vãng sanh gần đây. Không những thế, trong đời họ còn giúp hàng trăm người khác vãng sanh. Đây là sự thật. Xin cha má vững lòng tin tưởng mà đóng kín tất cả lục căn lại, nhất tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Phải về đó cho được trước đã, mọi chuyện khác sẽ tự biết sau. Nhất thiết đừng phân vân, phải quyết lòng đi thì phần an vui cực lạc đang chờ sẵn cho cha má đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thư, viết xong tại Brisbane ngày 7 tháng 4 năm 2002.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà
Phật. Phật dạy tin rằng bản nguyện của Phật A Di Đà là chân thật, rốt ráo và tối thắng. Ngài không bao giờ bỏ sót một chúng sanh nào, dù kẻ ấy phạm vào ngũ nghịch thập ác.